Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 13. Đại thần cũng nhảy vật luôn đi. Tuy cũng thấy đồng cảm với cảnh ngộ của bạn nhỏ Lưu Thủy, nhưng Mạc Thương vẫn không quên bỏ đá xuống giếng. Trước mặt Mạc Thương: Lưu Thủy, có gì mà kích động thế? Lưu Thủy lửa giận bừng bừng, nghĩ tới mình vừa bị một đòn tấn công mang tính hủy diệt về mặt tinh thần. Nguyên nhân lại chính là do Mạc Thương đại thần cùng Linh Xu nhỏ bé đứng sau hắn mà ra. Nếu trong trò chơi mà cũng có thể nói chuyện trực tiếp như Y, thì Lưu Thủy lúc này chắc chắn đang gào thét trói tai rồi. Trước mặt Lưu Thủy: Lão đại, cưới vợ phải cưới vợ hiền. Bọn này cứ luôn cho rằng lão đại thích vợ hiền lành, dịu dàng, ngoan ngoãn, nhân hậu. Ai dè, lão đại lại thích loại đặc biệt như thế này cơ chứ. Trước mặt Phượng Vũ: Rụt rè giơ tay. Rụt rè hỏi nhỏ: Lão đại thích loại tính cách đặc biệt nào thế? Trước mặt Phục Ma: Cùng câu hỏi như trên, Lưu Thủy mau nói đi. Lưu Thủy lại tiếp tục âm thầm rơi lệ. Lão đại nhà cậu thông minh một đời, ai ngờ lại yêu một đứa ngốc tự nhiên đáng yêu ngây thơ thế này cơ chứ. Vì hình tượng oai phong lẫm liệt vô cùng huy hoàng của lão đại, chuyện này dù bất cứ giá nào cậu cũng không thể nói ra miệng. Bạn nhỏ Lưu Thủy thực sự rất giàu tình cảm, giàu đến độ bàn phát nó lan tràn. Hệ quả, mỗi khi nghĩ đến tương lai của lão đại nhà mình, Lưu Thủy lại thấy đứng ngồi không yên, nhất định phải hỏi rõ ràng tình hình thực tế của Ninh Tâm. Thật ra thì Lưu Thủy không hề nghi ngờ trí thông minh của Ninh Tâm. Cái mà cậu ta nghi ngờ là tuổi tác của cô nàng này cơ. Mợ đó, đáng yêu ngây thơ thế này, thần khiết non nớt đến mức này. Hiện tại, Lưu Thủy đang cực kỳ đau đầu mà đoán xem Ninh Tâm bây giờ là mấy tuổi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, có khó nói đến mấy thì Lưu Thủy vẫn phải hỏi. Riêng tư Lưu Thủy: Này tiểu muội, muội mấy tuổi rồi? Riêng tư Ninh Tâm: 19 tuổi. Riêng tư Lưu Thủy: Cái gì? Đã thành niên rồi á? Cô thực sự thành niên rồi? Cô lừa tôi đúng không? Lừa tôi đúng không? Mọi người đều nói tuổi tác của phụ nữ là điều bí mật. Lưu Thủy trước nay vẫn luôn cho rằng con gái đều thích nói số tuổi nhỏ hơn tuổi thật của mình. Thế nhưng Lưu Thủy nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao cô nhóc trước mặt lại cứ muốn làm mình già trước tuổi như thế này? Dựa vào trí thông minh của cô, dựa vào hiểu biết về cuộc đời của cô, nhìn từ đầu cho đến chân, từ chân lên đầu, hoàn toàn chẳng có tí dáng vẻ nào của người đã qua 18 tuổi. Bạn nhỏ Ninh Tâm thì rất thật thà, thấy Lưu Thủy nghi ngờ tuổi tác của mình, bạn nhỏ nhà chúng ta liền đem cả ngày tháng năm sinh của mình bày ra để chứng minh là mình không nói dối. Riêng tư Ninh Tâm: Tôi thực sự 19 tuổi mà, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1992, thực sự đã 19 tuổi, đã thành niên rồi. Câu này của Ninh Tâm thực sự là quá thành khẩn, thành khẩn đến mức bạn nhỏ Lưu Thủy đau thương muốn chết. Lưu Thủy lập tức thề, cô nhóc Ninh Tâm này nếu không phải giả vờ ngây thơ, thì chính là loại người đáng yêu có tính sắc hương thuộc hàng thượng hạng. Quay người sang nhìn bộ dạng điềm tĩnh tư tại của Mạc Thương đại thân, nội tâm Lưu Thủy kinh hoàng đến cực độ. Trước mặt Lưu Thủy. Lão đại, lẽ nào lão thiếu tình yêu của em gái? Vì khổ khổ, đáng thương cho cô nàng Phượng Vũ đang ngồi trước máy tính, vừa không để ý một tí mà đã sặc nước. Họ không dừng được, còn choáng đến mức cốc nước trên tay cũng đổ lăn ra bàn. Trước mặt Phượng Vũ, mở nó, Lưu Thị chết tiệt, trả khóc cho bà, trả bàn cho bà. Bọn Lưu Thị bên kia cãi cọ ầm ĩ, nên Tâm bên này vốn đã ẩn kinh trước mặt, đương nhiên không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Bởi thế, cô lại càng lo lắng không yên. Từ lúc Lưu Thị tỏ ra nghi ngờ tuổi tác của Ninh Tâm, thì mãi vẫn không thấy Lưu Thị nói tiếp. Bạn nhỏ nhà chúng ta thấy rất ấm ức, muốn tìm một người để làm chứng. Thế là bạn nhỏ liền nghĩ đến Mặc Hương. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi thực sự 19 tuổi mà. Anh bảo với bạn của anh đi, tôi không có lừa anh ta đâu. Bạn tốt, Mặc Hương. Ồ, cô 19 tuổi rồi à. Bạn tốt, Ninh Tâm. Không lẽ anh cũng nghi ngờ tôi à? Tôi không có lừa các anh đâu, lừa các anh cũng đâu có kẹo đâu mà ăn. Bạn tốt, Mặc Hương. Tôi không có nghi ngờ. Ninh Tâm còn chưa vui mừng được 2 giây, dòng chữ tiếp theo của Mặc Hương đã hiện lên, làm vỡ vụn tâm hồn bé nhỏ của Ninh Tâm. Bạn tốt, Mặc Hương. Tôi chỉ cảm thấy là quá kỳ diệu, không ngờ cô đã thành niên rồi cơ. Nếu như trong đời thực, Ninh Tâm sẽ nhìn thấy rõ khóe miệng của Mặc Hương đang cong lên một góc rất chuẩn. Nghĩ tới bộ dạng ấm ức không cam lòng của Ninh Tâm bên kia, Mặc Hương đại thần lập tức cảm thấy thật là vui vẻ. Bạn tốt, Mặc Hương. Giận rồi à? Bạn tốt, Ninh Tâm. Không, tôi thấy mình đã bị anh công kích đến đần ra luôn rồi này. Bạn tốt, Mặc Hương. Ngoan, sao tôi lại công kích cô được chứ? Cô còn muốn đi phụ bản Túy Yên Cát nữa không? Sự thật chứng minh Ninh Tâm là một đứa trẻ rất dễ dỗ dành. Mặc Hương mới nói 1-2 câu đã có thể khiến cô nàng phấn chấn tinh thần lên rồi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Muốn, anh từng bảo phụ bạn đó rất đẹp mà. Bạn tốt, Mặc Hương. Thế cô còn không tranh thủ thời gian mà luyện cấp đi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Tôi đã biết khinh công rồi nè, có thể đến huyễn hồ đế vực mà anh nói rồi đó. Bạn tốt, Mặc Hương. Ừ. Đúng lúc Mặc Hương định đưa ra lời mời cùng cởi ngân long với Ninh Tâm, bạn nhỏ Lưu Thụy đáng thương lại lần nữa lọt vào tầm mắt của đại thần. Thế là Lưu Thụy cùng với Phượng Vũ phía sau ánh liệt nằm không mà cũng bị dính đạn lạc. Trước mặt Mặc Hương, bọn này định đi huyễn hồ đế vực, cùng đi thôi. Mặc Hương và cô nhóc Linh Xu kia cùng liền cắt. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Tế bào hóng hớt trong người của Lưu Thủy và Phượng Vũ lập tức xông lên vào vị trí lãnh đạo. Cả hai vô cùng hăng hái giơ tay đồng ý, hoàn toàn quên mất bản tính đen tối của Mặc Hương đại thần. Thế là đợi đến khi hai bạn nhỏ đáng thương tỉnh ngộ thì đã muộn. Chết tiệt, đây đâu phải là đến hóng chuyện. Mặc Hương căn bản là muốn có chân lao động hổ sai miễn phí, kim mồi nhữ, kèm luôn việc dẫn đường mà thôi. Sau khi tiến vào huyễn hồ đế vực, 4 người trong đội Mặc Hương sắp xếp như thế này. Bạn nhỏ Lưu Thị đáng thương làm quân tiên phong, Mặc Hương phụ trách vị trí phòng hậu, Phượng Vũ đi trước Ninh Tâm, đảm nhiệm vai trò khiên chống đao, áo chống đạn, đề phòng các thứ có thể dọa bạn nhỏ Linh Xu sợ hãi. Phượng Vũ trong lòng không ngừng kêu than, thật là phí phạm. Cô rõ ràng là một miêu nữ xinh đẹp thức tha, hấp dẫn mê người thế này, ấy thế mà lại bị Mặc Thương đem ra làm khiên thịt. Dù vậy, căm hận vô cùng, phản kháng là không có khả năng. Bây giờ Lưu Thủy và Phượng Vũ chỉ có thể dũng cảm tiếp tục tiến bước trên con đường vinh quang này mà thôi. Làm mồi nhử, làm khiên thịt, Lưu Thủy và Phượng Vũ cũng đã nhìn rồi. Nhưng ai đó làm ơn nói cho bọn họ biết, tại sao họ còn phải kêu Lưu Việt dẫn đường cho cô nàng Linh Xu này nữa chứ? Nếu trong các bản đồ khác thì Ninh Tâm có thể trực tiếp chọn chế độ theo sau mà đi theo bọn họ đến đích. Thế nhưng ở huyễn hồ đế vực này thì không được. Nơi đây đầy rẫy cạm bẫy và cơ quan, thỉnh thoảng lại còn phải sử dụng khinh công vượt qua nóc băng tường. Muốn vượt qua vách núi treo leo còn phải đi trên cầu độc mộc. Đôi lúc có cả màn nhảy trên cọc mai hoa nữa ấy chứ. Chú thích: cọc mai hoa là cái cọc gỗ dùng để tập mai hoa thông pháp, là một phương pháp tập luyện võ thuật của Trung Quốc nhằm luyện cho thân thể cùng bộ pháp linh động, chính xác là trên các cây cọc. Nếu chỉ có ba người Mặc Hương, Lưu Thủy, Phượng Vũ thì đoạn đường này sẽ thuận lợi không gì mà sánh được. Thế nhưng trong đội lại có thêm một quả bom chưa biết cho phát nổ như Ninh Tâm. Bạn nhỏ Lưu Thủy đến thời gian và sức lực để khóc cũng chẳng còn. Việc đi giữa đám người theo phương châm bàn phím vạn tuế đối với người thuộc chủ nghĩa dùng chuột muôn năm, không, thậm chí còn là loại dùng chuột muôn năm không biết thay đổi góc nhìn như Ninh Tâm mà nói, quả là thảm không để đau cho hết. So với huyễn hồ đế vực, hoàng tiền giới địa phủ quả thật là thiên đường. Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ là dù đã nhìn theo bản đồ rồi thì bạn nhỏ Ninh Tâm vẫn không ngừng đâm đầu vào tường, rơi xuống vực, chui nhầm vào góc kẹt của bản đồ. Hoàng tiền giới địa phủ không có bản đồ, ít ra Ninh Tâm còn có thể dùng chuột tỉ mỉ bước từng bước một để tìm được đi. Thế nhưng ở cái huyễn hồ đế vực chết dẫm này, bởi vì nó vốn là dưới đáy nước, chủ nghĩa dùng chuột muôn năm quả thật không thể làm gì được. Một con đường uốn éo hoằng hoèo đến n chỗ, cứ chốc chốc lại phải thay đổi góc nhìn mới thấy được đường đi. Thế là tình huống thường xuyên diễn ra như sau. Cả đoàn người đi phăng phăng một hồi, đột nhiên phát hiện Ninh Tâm vẫn đang ở nguyên chỗ cũ, nhảy qua nhảy lại, chỉ tới chạy lui. Cô chẳng thể vượt qua bức tường thủy tinh sáng lóa trước mặt. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi không di chuyển được. Bạn tốt, Mặc Hương. Cô thay đổi góc nhìn một chút, ứng phiếu cách, nhảy một cái là có thể qua rồi. Bạn tốt, Ninh Tâm, làm thế nào để thay đổi góc nhìn? Bạn tốt, Mặc Hương. Cô thử dùng các phím ASD tức, hoặc các phím trái, phải, trên, dưới để di chuyển. Nếu thực sự không được thì trượt nút đăng trên con chuột vậy. Sau đó, cả đám người cứ ngập bờ xuống đất, nhìn bạn nhỏ Ninh Tâm ở nguyên chỗ cũ, luyện tập thế nào để di chuyển xung quanh. Trước mặt Lưu Thủy: bà cô của tôi ơi, đừng có lùi ra sau nữa, ứng đồng thời hai phím A và W đi. Trước mặt Lưu Thủy: không đúng, không đúng, góc nhìn điều chỉnh quá độ rồi. Ôi ôi, cô sắp nhảy vào miệng hố rồi, đừng có bước thêm nữa. Trước mặt Lưu Thủy: ai kinh, lấy nước mắt rửa mặt. Tôi đã nói là sắp nhảy vào miệng hố rồi, sao cô lại không thèm nghe thế? Trước mặt Lưu Thủy: trèo lên đi, Cô mau trèo lên, ở dưới hố nhảy qua nhảy lại làm cái gì thế? Lưu Thị hò hét kinh thiên động địa, nguyên kinh chức mà chỉ có một mình cậu ta là phát ngôn. Thế nhưng, mặc kệ Lưu Thị hò hét thế nào, đánh chữ đi cuồng thế nào, Ninh Tâm vẫn chẳng mảnh may mà để ý. Trước mặt Lưu Thủy, đau lòng quá, sao lại lờ tiệt tôi luôn thế? Cảm giác tồn tại đâu? Anh đây không tìm thấy được cảm giác tồn tại của mình rồi. Trước mặt Mặt Hương, đừng có kêu nữa, cô ấy tắt kênh trước mặt, không đọc được đâu. Lưu Thủy đau thương phẫn nộ, lão đại, đồ chết tiệt nhà ông, không nói sớm được à. Tâm tình lúc này của bạn nhỏ Lưu Thủy, Mạc Hương hoàn toàn không rảnh để quan tâm. Anh còn rất bận, bận đánh giá từ trên xuống dưới cô nhóc Linh Xu đang bó tay chẳng biết làm thế nào ở dưới cái bãi kia. Vào lúc Lưu Thủy cho rằng Mạc Hương đang dùng kênh riêng tư dạy dỗ cô nàng Linh Xu bé nhỏ kia, thì cậu trợn tròn mắt nhìn lão đại nhà mình, soạt một cái, nhảy luôn xuống hố bảy. Trước mặt Lưu Thủy, lão đại, lão đang làm cái gì thế? Định đồng cam cộng khổ à? Trước mặt Phượng Vũ, đồng cam cộng khổ luôn nhé, cảm động quá đi. Trước mặt Mặt Hương, hai người có muốn đồng cam cộng khổ với bọn này không? Trước mặt Lưu Thủy, A Kinh bịt miệng, lão đại, nãy giờ tôi chẳng nói gì hết nha. Trước mặt Phượng Vũ, ước chà, lúc nãy tôi có nói gì sao? Không có, không có mà, tôi chẳng có nói gì hết, đang gặm táo, tiếp tục gặm đây. Sự thật chứng minh, kẻ tức thời là Trang Tuấn Kiệt, để phòng tránh việc lão đại nhà mình giết người diệt khẩu, rồi lại đốt xác tiêu hủy bằng chứng. Lưu Thủy và Phượng Vũ rất ngoan ngoãn là vừa nhìn bắt điếc tai ngơ. Cho dù trong lòng có ngứa ngáy khó chịu thế nào, bề ngoài vẫn phải trưng ra bộ mặt bọn ta chỉ là đám cọc gỗ, cực lực tỏ rõ bản thân tuyệt đối không muốn can thiệp tộc mạch và chuyện riêng của lão đại. Còn lúc này, người vừa nhảy xuống bãi kia đang đau đầu muốn chết. Anh đã tự mình nhảy xuống, lấy thân làm mẫu rồi. Nhưng bạn nhỏ Ninh Tâm vẫn hoàn toàn không hiểu. Dù cô có trí nhớ cực tốt, nhìn một lần là nhớ, dù có là một nhân tài kiến thức uyên bác của khoa Trung Văn, tất cả đều không thể che giấu được sự thật. Ninh Tâm giúp đặt về máy tính, thậm chí độ dốt không phải thuộc hàng nguyên lão. Hóa ra ông trời quả thật là vô cùng công bằng. Nếu đã mở cho bạn một cánh cửa rồi, thì nhất quyết sẽ vác vúa ra chốt thật chặt những cánh cửa còn lại. Bởi vậy, cho dù được cao thủ máy tính như Mặt Thương vừa dạy vừa đích thân làm mẫu, khả năng điều khiển chuột vốn không tồn tại của Ninh Tâm cũng chẳng cách nào làm được điều kỳ diệu. Nếu trời cao cho Ninh Tâm một cơ hội làm lại, cô tuyệt đối chắc chắn khẳng định sẽ không cùng Mặt Thương đến cái huyễn hồ đế vật chết giảm này. Trí Yên Các Hoa Lệ, Tổ Yên Thiên Ma Táp cấp 80. Hiện tại Ninh Tâm đang âm thầm cầu nguyện, chỉ cần có thể nhảy lên khỏi cái hố bãi dưới huyễn hồ đế vật này, thì dù cả đời không được cái Tổ Yên Thiên Ma Tán, cô cũng cam lòng. Thế nhưng điều khiến cô vừa hậm hực vừa phẫn nộ đó là từ lúc Mặt Thương nhảy xuống bẫy, càng ngày cô càng không hiểu nổi cái gọi là kỹ năng khinh công là cái quỷ gì. Cuối cùng, đến lúc Mặt Thương cũng bất lực, ngắt tay lên trán thở dài, thì Ninh Tâm cũng vô cùng hổ thẹn mà đập thẳng đầu xuống một góc bàn. Không cần nghi ngờ, bạn học trong phòng ký túc xá của Ninh Tâm là hàng thật giá thật, làm bằng gỗ rất dày, chứ không phải là loại nhựa plastic thông thường. Bởi thế sau đó, đương nhiên cô nàng Đinh Tâm lại thấy mình thảm thêm một bậc nữa rồi. Bạn tốt, Mặc Thương, cô có Quy Hồn Kỳ ở đó không? Bạn tốt, Đinh Tâm, không có. Tiếp đó, Đinh Tâm liền nhận được thông báo của hệ thống. Mặc Thương lấy không vàng bán 20 Quy Hồn Kỳ cho bạn. Còn chưa đợi Ninh Tâm kịp phản ứng, Mặc Thương đại thần đã lên tiếng. Bạn tốt, Mặc Thương, để tôi giết cô, sau đó cô dùng Quy Hồn Kỳ chọn hồi sinh ở ngoài huyễn hồ đế vực, tôi sẽ ra cửa đón cô vào. Ninh Tâm sờ sờ cái chén vừa đập vào bàn, muốn khóc mà không ra nước mắt. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi có thể không luyện cấp nữa không? Tôi thà đầu quặng cả đời cũng không muốn đến cái bản đồ này nữa. Thế nhưng còn chưa nhận được câu trả lời thì Ninh Tâm đã không cam tình không nguyện bị Mặc Thương chém chết tại trận. Mặc Thương nhìn cô nàng linh xu bé nhỏ ngã xuống, tay gõ một câu đã giải quyết tất cả sự việc. Bạn tốt, Mặc Thương, ngoan nào, thất bại là mẹ thành công, có chạy trốn cũng không giải quyết được gì đâu, dũng cảm đối mặt đi. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi còn lựa chọn nào khác không? Bạn tốt, Mặc Thương, hình như tất cả đều bị tôi loại trừ hết rồi, ngoan ngoãn sống lại đi. Ninh Tâm nước mắt đầm đìa, đại thần, anh không được thế. Bạn tốt, Mặc Thương, tôi để cô ở cửa vào, mau hồi sinh đi. Mặc Thương nói xong lập tức nhảy lên miệng bẫy, chớp mắt đã biến mất. Bạn nhỏ Ninh Tâm phải gọi là vô cùng đau khổ, vô cùng ấm ức. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chọn hồi sinh. Từ đó, danh sách kẻ thù của Ninh Tâm đã thêm một người. Mặc Thương.